Bạn nghĩ rằng mình đã tỉnh thức vì bạn bắt đầu biết về luật hấp dẫn, vì bạn thiền định mỗi ngày, hay vì bạn vừa đọc xong vài cuốn sách về tâm linh. Đã đến lúc ngừng vuốt ve cái tôi của nhau bằng những thuật ngữ nghe cho có vẻ sâu sắc. Sự thật là, ma trận có một loại nhà tù hạng sang dành riêng cho những người bắt đầu muốn nổi loạn. Hãy nhìn thẳng vào cuộc sống của bạn ngay lúc này. Bạn nói về tần số cao, nhưng bạn vẫn hoang mang khi tài khoản ngân hàng trống rỗng. Bạn nói về sự bình an, nhưng trái tim bạn vẫn thắt lại khi thấy người cũ có hạnh phúc mới. Bạn đang dùng tâm linh như một liều thuốc giảm đau để trốn chạy thực tại, chứ không phải để đối diện với nó. Đây chính là cái bẫy tinh vi nhất. Rất nhiều người đang nỗ lực tỉnh thức, thực chất chỉ vừa mới chuyển từ cơn mơ này sang một cơn mơ khác được trang trí đẹp hơn. Nỗi đau lớn nhất không phải là việc bạn đang ngủ mơ, mà là việc bạn tưởng mình đã tỉnh, nhưng thực chất vẫn đang sống như một nhân vật nền, bị giật dây bởi những kịch bản cũ của nỗi sợ và lòng tham. Thông điệp cốt lõi của video này không phải là dạy bạn cách thoát khỏi thế giới này. Tỉnh thức không phải là trốn chạy khỏi ma trận, cũng không phải là kiểm soát ma trận để trở nên giàu có. Tỉnh thức là nhận ra ma trận chỉ là một sân chơi, và bạn là người chơi, chứ không phải nhân vật đang bị cuốn đi trong những kịch bản cũ của chính mình. Nhưng làm sao để biết bạn đang thực sự cầm cân điều khiển, hay chỉ là một con rối được lập trình để diễn vai tỉnh thức? Ngay sau đây, tôi sẽ lột trần 5 tầng bẫy mà hệ thống đã giăng sẵn. Có những tầng bẫy lấp lánh đến mức bạn sẽ thề rằng mình đã tự do, cho đến khi bạn nhìn thấy những lỗi hệ thống mà tôi sắp chỉ ra. Nếu bạn không biết mình đang đứng ở tầng nào, bạn sẽ không bao giờ thoát ra. Bạn đã sẵn sàng để đối diện với gương và soi xem mình thực sự là ai chưa? Trò chơi bắt đầu. Bạn có bao giờ đột ngột khựng lại giữa một con phố đông đúc, nhìn vào dòng người hối hả xung quanh và tự hỏi: tất cả những điều này thực sự để làm gì? Một cảm giác dâm gian chạy dọc sống lưng, một sự hoài nghi len lỏi vào tâm trí rằng thế giới này có gì đó không ổn. Nó giống như một bức tranh ghép hình mà bạn nhận ra có vài mảnh đang nằm sai chỗ. Chúng ta gọi đó là hiệu ứng Mandela. Chúng ta gọi đó là déjà vu. Chúng ta gọi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn, bạn biết đó là những vết nứt của thực tại, những vết nứt của một chương trình giả lập đang bắt đầu xuống cấp. Hãy nhìn vào đôi bàn tay của bạn ngay lúc này. Bạn cảm nhận được làn da, các mạch máu, sự ấm áp. Nhưng vật lý lượng tử nói với chúng ta một sự thật: 99,99% nguyên tử cấu tạo nên cơ thể bạn thực chất là khoảng không. Những gì bạn thấy là đặc, những gì bạn thấy là thật, thực chất chỉ là các tín hiệu điện được não bộ diễn giải. Bạn đã không sống trong một thế giới vật chất, bạn đang sống trong một bản diễn giải dữ liệu của bộ não. Vì vậy, câu hỏi không phải là thế giới này là gì, mà là bạn là ai trong thế giới này? Bạn là một thực thể có ý thức đang trải nghiệm trò chơi, hay chỉ là một dòng cốt đang tự lặp lại một cách vô hồn? Khi tôi nói về ma trận, đừng chỉ nghĩ về những bộ phim viễn tưởng. Ma trận đời thực tinh vi hơn nhiều và tàn nhẫn hơn nhiều vì nó vô hình. Nó là một hệ thống lọc dữ liệu khổng lồ được cài đặt vào tầng sâu nhất của tiềm thức bạn từ khi bạn còn chưa kịp hình thành ngôn ngữ. Ma trận là hệ thống giáo dục dạy bạn cách ghi nhớ thay vì cách tư duy. Nó là cấu trúc xã hội định nghĩa giá trị của bạn bằng số dư ngân hàng và những tấm bằng treo trên vách. Nó trao cho bạn một bản đồ cuộc đời đã được vẽ sẵn. Sinh ra, đi học, tìm việc, kết hôn, trả góp hóa đơn và rồi tan biến vào hư vô. Hầu hết chúng ta dành cả đời để đi trên bản đồ đó mà chưa bao giờ một lần thực sự chạm chân vào thực địa của sự sống. Bạn đang sống trong một trình giả lập tâm lý, nơi mà mỗi ý nghĩ của bạn đều đã được lập trình từ trước bởi văn hóa, giáo dục và nỗi sợ hãi của tổ tiên. Trong thế giới của game, NPC là những nhân vật không có người điều khiển, tồn tại để làm nền và hành động theo các kịch bản lặp đi lặp lại. Bi kịch lớn nhất của nhân loại hiện nay là phần lớn chúng ta đang sống như những NPC chất lượng cao. Hãy tự hỏi mình một cách thẳng thắn, những suy nghĩ đang chạy trong đầu bạn lúc này thực sự là của bạn hay chỉ là tiếng vọng của xã hội và truyền thông? Khi bạn tức giận vì một lời chỉ trích, đó là bạn chọn tức giận hay là một đoạn mã tự vệ trong não bộ tự động kích hoạt? Phần lớn thời gian, bạn đang ở chế độ lái tự động. Cơ thể bạn đang ăn, đang làm việc, đang nói chuyện, nhưng người chơi thực sự bên trong bạn đã ngủ quên từ rất lâu. Bạn không sống, mà là ký ức đang sống xuyên qua bạn. Bạn là một nô lệ tưởng mình đang tự do. Và đó chính là tầng xiềng xích kiên cố nhất mà ma trận đã thiết kế. Nếu bạn đã sẵn sàng ngưng đóng vai một quân cờ và bắt đầu cầm lại cần điều khiển, hãy đi cùng tôi xuyên qua 5 tầng bẫy của hệ thống ngay bây giờ. Chúng ta sẽ lột trần sự vô thức ở tầng 1, đối diện với sự sụp đổ của thực tại ở tầng 2. Và đặc biệt, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cái bẫy tinh vi nhất ở tầng 3, cái tôi tâm linh, nơi mà rất nhiều người tự nhận mình là đã tỉnh thức, nhưng thực chất chỉ đang tiếp tục mê ngủ trong sự ngạo mạn được khoác áo ánh sáng. Nếu bạn sẵn sàng để chết đi như một nhân vật và tái sinh như một người chơi, thì đây chính là thời khắc của bạn. Chúng ta không đi tìm tỉnh thức, chúng ta đi tìm sự thật về việc tại sao mình vẫn đang ngủ mơ. Trò chơi bắt đầu. Cấp độ đầu tiên, tầng 1, người máy sinh học. Chào mừng bạn đến với tầng đáy của ma trận. Đừng vội tự ái khi tôi gọi bạn là một người máy sinh học. Hãy tạm gác cái tôi sang một bên để quan sát bộ máy mà bạn đang sở hữu. Ở tầng 1, bạn không vận hành bằng ý chí, bạn vận hành bằng các thuật toán sinh học. Các nhà khoa học thần kinh gọi đây là cơ chế kích thích phản ứng. Hãy tưởng tượng bộ não của bạn là một bảng mạch điện tử cũ kỹ được lập trình từ hàng triệu năm trước. Khi có một kích thích từ môi trường, một lời chửi bới, một cái nhìn khinh miệt hay chỉ đơn giản là một thông báo trên điện thoại, bảng mạch đó sẽ tự động đóng rơ le và tạo ra một phản ứng tương ứng mà không cần thông qua sự cho phép của bạn. Tại sao bạn nổi giận khi bị ai đó tạt đầu xe? Đó có phải là bạn quyết định nổi giận không? Không, đó là não bò sát đang hoạt động. Nó phát hiện một mối đe dọa liên quan đến an toàn và lãnh thổ. Ngay lập tức, nó bơm adrenaline và cortisol vào máu. Tim bạn đập nhanh, cơ thể căng cứng, miệng bạn tuôn ra những lời lẽ mà sau đó chính bạn cũng không nhận ra. Bạn không chọn sự giận dữ, bạn bị giận dữ. Trong trạng thái này, bạn hoàn toàn là một con rối. Những sợi dây giật dây, bạn chính là hormone và những nếp nhăn thói quen đã ăn sâu trong não bộ. Bạn tưởng mình đang sống một cuộc đời tự do, nhưng thực tế bạn chỉ là một chuỗi các phản ứng hóa học tự động. Nếu tôi biết rõ các nút bấm tâm lý của bạn, tôi có thể điều khiển bạn như điều khiển một nhân vật trong trò chơi điện tử. Và tin tôi đi, ma trận biết rất rõ những nút bấm đó. Bạn nghĩ rằng những thí nghiệm của Pavlov trên loài chó với tiếng chuông và miếng ngồi chỉ là chuyện của thế kỷ trước. Hãy nhìn lại chiếc điện thoại trong tay bạn. Mỗi tiếng tinh, mỗi vòng tròn đỏ hiện lên trên icon ứng dụng. Đó chính là tiếng chuông Pavlov của thời đại số. Các kỹ sư ở thung lũng Silicon đã thiết kế các ứng dụng dựa trên cơ chế phần thưởng biến thiên, một trong những cơ chế gây nghiện mạnh nhất, tương tự như máy đánh bạc ở Las Vegas. Khi bạn lướt TikTok hay Facebook, não bạn liên tục ở trạng thái chờ đợi. Clip tiếp theo có hay không? Ai vừa thả tim cho mình? Mỗi khi có một tín hiệu tích cực, não bộ sẽ tiết ra một lượng nhỏ dopamine, loại hormone của sự khao khát, và bạn bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Não bạn rơi vào kỳ vọng. Bạn thực hiện một hành động, bạn nhận một phần thưởng, và rồi bạn quay lại kỳ vọng ban đầu. Người máy sinh học là một kẻ nghiện dopamine ở mức độ nặng. Bạn không thể ngồi yên 5 phút mà không chạm vào điện thoại. Bạn không thể ăn một bữa cơm mà không có thứ gì đó để xem. Đó là lúc phần cứng của bạn đã bị chiếm quyền kiểm soát. Khi khả năng tập trung của bạn bị xẻ thịt và bán cho các nhà quảng cáo, bạn chính thức mất đi quyền làm chủ cuộc đời. Một thực thể không thể kiểm soát sự chú ý của chính mình thì không bao giờ có thể thoát khỏi ma trận. Sự chú ý là đơn vị tiền tệ duy nhất có giá trị trong trò chơi này, và bạn đang ném nó qua cửa sổ mỗi ngày để đổi lấy những khoảnh khắc phê pha giả tạo. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào phần mềm lỗi đang chạy trên bộ máy sinh học này. Tư duy nạn nhân và tam giác mê ngủ. Đoạn tiếp theo sẽ không dễ chịu, vì nó buộc bạn phải soi thẳng vào nơi mà bạn thường đổ lỗi cho thế giới. Nếu cơ chế kích thích phản ứng là phần cứng, thì tư duy nạn nhân chính là hệ điều hành lỗi đang chạy trên đó. Ở level 1, lời nói dối ngọt ngào nhất mà ma trận rót vào tai bạn là: hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào những gì xảy ra bên ngoài. Hãy quan sát, tách một người máy sinh học giao tiếp. Họ luôn có sẵn một danh sách những thủ phạm gây ra sự đau khổ của mình: chính phủ, nền kinh tế, sếp, cha mẹ, người yêu cũ. Khi bạn nói, vì anh ta đối xử tệ nên tôi mới buồn, bạn đang công khai thừa nhận rằng mình không có quyền năng. Bạn đang trao chiếc chìa khóa nội tâm của mình cho một người khác cầm giữ. Tại sao cái tôi lại yêu thích việc đóng vai nạn nhân đến vậy? Bởi vì đó là một chiến lược sinh tồn rất thông minh của bản ngã. Khi là nạn nhân, bạn có một đặc quyền tối thượng: không phải chịu trách nhiệm. Bạn được quyền oán trách, bạn được quyền nhận sự thương hại, và quan trọng nhất, bạn không cần phải thay đổi. Ma trận nuôi dưỡng tư duy này thông qua truyền thông và những cuộc tranh luận vô bổ. Nó giữ bạn bận rộn với việc phán xét thế giới bên ngoài, để bạn không bao giờ có đủ dũng khí quay vào bên trong nhìn thẳng vào sự trống rỗng của chính mình. Người máy sinh học sống trong trạng thái chờ đợi. Chờ đến cuối tuần, chờ đến kỳ nghỉ, chờ đến khi có nhiều tiền hơn. Họ không biết rằng, trong một hệ thống giả lập, nếu bạn không chủ động viết cốt, bạn sẽ mãi mãi chỉ là một nhân vật chạy theo kịch bản của người khác. Để giữ cho các bộ pin sinh học không bao giờ tỉnh giấc, ma trận sử dụng 3 sợi dây giật dây trí nhớ. Chúng tạo thành tam giác mê ngủ. Đây là 3 thứ khiến con người sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để theo đuổi: khoái lạc, quyền lực, danh vọng. Khoái lạc, đây là tầng thấp nhất. Ăn ngon, ngủ kỹ, kích thích nhân tạo và những hình thức giải trí rẻ tiền. Ma trận cung cấp cho bạn vô số cách để phê mà không cần nỗ lực. Khi bạn sống chỉ để thỏa mãn những ham muốn của cơ thể, bạn không khác gì một con thú trong sở thú, được cho ăn đầy đủ để quên đi bản năng hoang dã của chính mình. Quyền lực. Khi khoái lạc đã bão hòa, con người bắt đầu tìm đến sự kiểm soát. Bạn muốn sếp phải nghe lời, con cái phải theo ý mình, người yêu phải thuộc về mình. Nhu cầu kiểm soát người khác chỉ là sự phản xạ của nỗi sợ không thể kiểm soát chính mình. Đó là một trò chơi quyền lực vô vọng trong một thế giới ảo. Danh vọng. Đây là sợi dây tinh vi nhất. Ở level 1, bạn sống bằng ánh mắt của người khác. Một lời khen khiến bạn bay lên, một lời chê khiến bạn sụp xuống. Bạn xây dựng một hình tượng hào nhoáng trên mạng xã hội, chăm chút cho nó từng chút một. Nhưng thực chất, bạn đang làm nô lệ cho dư luận. Bạn đang mặc một chiếc áo khoác quá rộng chỉ để nhận được cái gật đầu từ những nhân vật khác cũng đang mê ngủ giống bạn. Chạy theo tam giác này là một cuộc chạy đua trong vòng chuột. Nó không bao giờ có điểm dừng. Ma trận thiết kế nó để bạn luôn cảm thấy chỉ thiếu một chút nữa thôi là đủ. Nhưng cái một chút đó luôn lùi xa khi bạn tiến lại gần. Trước khi chúng ta kết thúc level 1 để bước sang level 2 đầy đau đớn, hãy tự làm một bài test nhỏ cho chính hệ thống của bạn. Nếu ngày mai, tất cả những gì đang định nghĩa về bạn đột ngột biến mất, công việc, số dư ngân hàng, những mối quan hệ và cả chiếc điện thoại của bạn, thì cái gì còn lại? Nếu câu trả lời là một cơn hoảng loạn tột độ hoặc một khoảng không vô nghĩa, thì bạn đang chính thức ở level 1. Bài tập cho bạn: hãy thử dành ra đúng 24 giờ, không chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử nào, không nói chuyện với ai, chỉ đối diện với chính mình. Bạn sẽ thấy con quái vật người máy sinh học bắt đầu trồi lên. Bạn sẽ thấy cơn nghiện dopamine gào thét, sự bồn chồn của những thói quen cũ và nỗi sợ hãi khi không còn bất cứ thứ gì để bám chấp. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã bị lập trình sâu đến mức nào. Nhưng đừng sợ hãi, sự nhận biết chính là bước đầu tiên để hack vào hệ thống. Chỉ khi bạn nhìn thấy rõ những sợi dây đang giật mình, bạn mới có thể bắt đầu cắt đứt chúng. Chào mừng bạn đã sống sót qua những sự thật trần trụi của Level 1. Nếu bạn vẫn còn ở đây, điều đó có nghĩa là hệ thống của bạn đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Nếu Level 1 là tầng của sự vô minh ngọt ngào, nơi bạn là một cỗ máy chạy êm ru trong những thói quen tự động, thì Level 2 là nơi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chúng ta gọi cấp độ này là tù nhân của sự thống khổ, và nó luôn bắt đầu bằng một hiện tượng mang tính bước ngoặt: lỗi hệ thống. Trong một thế giới giả lập, lỗi hệ thống không xuất hiện dưới dạng những dòng cốt xanh trên màn hình. Nó xuất hiện dưới hình dạng của những bi kịch tàn nhẫn nhất. Một buổi sáng, bạn nhận quyết định sa thải khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một chẩn đoán bệnh nan y từ bác sĩ. Một cuộc ly hôn sau 10 năm chung sống. Hay sự ra đi đột ngột của một người bạn yêu thương nhất. Và câu hỏi luôn bật ra trong đầu bạn là: tại sao? Tại sao những điều này lại xảy ra ngay khi bạn bắt đầu có ý định sống tốt hơn? Tại sao vũ trụ lại tàn nhẫn đến như vậy? Hãy thay đổi góc nhìn. Ma trận không trừng phạt bạn, nó đang giải cứu bạn. Hãy nhìn vào một quả trứng. Nếu lớp vỏ không vỡ ra từ bên trong, sự sống sẽ chết nạt. Nếu cái kén không bị xé toạc một cách đau đớn, con bướm sẽ mãi mãi chỉ là một thực thể bò trườn dưới đất. Nỗi đau ở Level 2 không phải là sự trừng phạt, nó là nhiên liệu, là cách duy nhất để bẻ gãy sự bám chấp của bạn vào những dòng cốt dopamine rẻ tiền của Level 1. Khi cuộc đời tát bạn một cú đủ mạnh, khiến bạn không thể tiếp tục bám víu vào tiền bạc, danh vọng hay sự thừa nhận của người khác nữa, đó là lúc người chơi bên trong bạn thực sự bừng tỉnh. Bạn không còn hỏi làm sao để giàu hơn, làm sao để thành công hơn. Bạn bắt đầu hỏi: tại sao tôi lại ở đây? Tôi thực sự là ai phía sau đống đổ nát này? Và đó chính là khoảnh khắc Level 2 thực sự bắt đầu. Khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi, bạn chính thức bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của hành trình này: đêm đen linh hồn. Đây không phải là một nỗi buồn thông thường, đó là một cuộc sụp đổ hoàn toàn của hệ sinh thái niềm tin cũ. Bạn cảm thấy mình bị cả thế giới và thậm chí là cả vũ trụ bỏ rơi. Những thứ từng mang lại cho bạn niềm vui bỗng trở nên vô nghĩa tột cùng. Bạn nhìn vào đám đông đang hò hét trong các bữa tiệc và thấy họ như những thây ma vô hồn. Còn chính bạn cảm thấy mình cô độc như một kẻ lạc loài ngay trên chính hành tinh của mình. Ở góc độ tâm lý học hành vi, đây là giai đoạn não bộ của bạn đang tái lập trình. Khi bạn không còn nhận được dopamine từ những giá trị cũ, tiền bạc, lời khen, sự công nhận, não bộ rơi vào trạng thái đói dữ dội. Và chính tại thời điểm này mà trận kích hoạt cơ chế bảo mật tinh vi nhất của nó, hiệu ứng Agent Smith. Trong thế giới giả lập, Agent Smith có thể chiếm hữu bất kỳ cơ thể nào của những NPC đang kết nối với hệ thống để tiêu diệt kẻ nổi loạn. Ngoài đời thực, khi bạn bắt đầu thay đổi tần số, chính những người thân yêu nhất, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp lại vô tình trở thành những Agent Smith. Họ không tấn công bạn bằng bạo lực, họ tấn công bạn bằng lời nói. Dạo này mày bị làm sao thế? Tu tập gì mà trông như người trên trời vậy? Thôi thực tế đi, lo mà kiếm tiền đi. Sự thay đổi của bạn là một lỗi hệ thống đe dọa trực tiếp đến vùng an toàn của họ. Ma trận sử dụng chính sợi dây tình cảm và nhu cầu được thuộc về để kéo bạn quay lại Level 1. Nếu bạn không chịu đựng được sự cô lập này, bạn sẽ mãi mãi chỉ là một tù nhân tự nguyện trong cái lồng tập thể. Linh hồn thường dẫn đến một cạm bẫy chết người mang tên hư vô chủ nghĩa. Khi bạn bắt đầu nhận ra đời là giả, tiền bạc là ảo, tâm trí bạn sẽ đưa ra một kết luận lỗi: nếu tất cả chỉ là một trò chơi giả lập, thì cố gắng sống để làm gì? Tại sao phải nỗ lực khi cuối cùng mọi thứ cũng tan biến? Đây chính là trầm cảm hiện sinh. Và tại đây, bạn buộc phải phân biệt rất rõ hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Trầm cảm bệnh lý thường là sự mất cân bằng hóa học não bộ. Nó làm bạn mất khả năng vận động, mất năng lượng sống và cần can thiệp y tế. Nhưng trầm cảm tâm linh là một thứ khác. Nó giống như một tiếng gọi từ vực thẳm. Bạn vẫn có khả năng vận động, nhưng bạn từ chối vận động vì không còn thấy mục đích. Bạn nhìn vào một chiếc xe sang và chỉ thấy một đống sắt vụn. Bạn nhìn vào sự nghiệp và chỉ thấy một trò chơi con số vô nghĩa. Ma trận rất thích giữ bạn ở lại đây, bởi vì một kẻ tuyệt vọng và vô hướng là nguồn pin năng lượng dễ thao túng nhất. Bạn bị kẹt ngay trước ngưỡng cửa của tự do, vì nỗi sợ rằng đằng sau cánh cửa đó chỉ là một khoảng không vô nghĩa. Nhưng hãy nhớ điều này, sự trống rỗng không phải là đích đến. Nó chỉ là một khoảng lặng cần thiết để bạn xóa sạch những dữ liệu cũ và chuẩn bị tải về một hệ điều hành cao cấp hơn. Đừng nhầm lẫn giữa buông bỏ và vô cảm. Buông bỏ là biết mọi thứ là ảo, nhưng vẫn chơi trò chơi này hết mình. Còn vô cảm là từ bỏ cuộc chơi vì sợ hãi. Để phá vỡ xiềng xích của level 2, bạn không thể dùng suy nghĩ logic, bạn phải dùng sự can đảm. Đó là lý do bạn buộc phải bước vào shadow work, làm việc với bóng tối. Đây là phần quan trọng nhất để bạn lấy lại quyền kiểm soát từ tay ma trận. Bóng tối chính là thùng rác của tâm hồn, nơi chứa tất cả những phần của bạn đã bị chối bỏ chỉ để được xã hội chấp nhận. Sự ích kỷ, lòng đố kỵ, sự hèn nhát và cả những khao khát đen tối nhất. Ma trận vận hành dựa chính trên những bóng tối này. Nó biết rằng chỉ cần đánh trúng một tổn thương chưa được giải quyết, bạn sẽ phản ứng y hệt một con rối. Hãy nhìn vào một ví dụ rất đời. Tại sao bạn phát điên khi bị ai đó phớt lờ ý kiến? Đừng nhìn vào họ, hãy nhìn vào dòng cốt lỗi trong quá khứ của bạn. Cảm giác này có quen không? Có phải nó giống hệt khoảnh khắc khi bạn 6 tuổi, cố gắng khoe một bức tranh với cha mẹ, nhưng họ đang vận cãi nhau và không nhìn bạn? Cơn giận của bạn ngày hôm nay không phải vì đồng nghiệp, nó là sự bùng phát của đứa trẻ bị bỏ rơi năm xưa. Ma trận chỉ đang lặp lại kịch bản đó để tiếp tục kiểm soát bạn thông qua nỗi sợ. Hãy dành ra 30 phút mỗi ngày trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, viết ra những cảm xúc tồi tệ nhất của bạn, không phán xét, không chỉnh sửa, không cố gắng trở nên tích cực. Hãy đặt câu hỏi cho nỗi đau của mình. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn đang cố bảo vệ tôi khỏi điều gì? Dòng cốt này được cài đặt vào tôi từ khi nào? Khi bạn thực sự đối thoại với đứa trẻ bị tổn thương bên trong, bạn đang bắt đầu quá trình gỡ lỗi. Và rồi bạn sẽ nhận ra, con quái vật bên trong bạn không hề đáng sợ. Nó chỉ là một đứa trẻ đang hoảng loạn và cần được yêu thương. Khi lỗi đã được nhìn thấy và chấp nhận, ma trận không còn quyền năng thao túng bạn thông qua điểm yếu đó nữa. Bạn không còn là tù nhân, bởi vì chiếc chìa khóa luôn nằm trong tay quản ngục. Và quản ngục đó không ai khác, chính là cái tôi đầy tổn thương của bạn. Ở cuối hành trình của level 2, sự thống khổ sẽ không biến mất theo cách bạn mong đợi, nhưng nó chuyển hóa. Nó không còn là một gánh nặng, nó trở thành một tấm bản đồ. Bạn bắt đầu nhận ra rằng mọi cú tát của vũ trụ đều có một độ chính xác toán học kỳ lạ. Không thừa, không thiếu, chỉ đủ để đưa bạn đến đúng điểm bùng phát nhận thức này. Nếu không có nỗi đau phá sản, bạn sẽ không bao giờ học về quy luật giá trị. Nếu không có nỗi đau ly hôn, bạn sẽ không bao giờ học cách yêu thương chính mình. Bạn bắt đầu hiểu một điều, đau khổ là bài học bị từ chối cho đến khi nó trở thành định mệnh. Bây giờ, bạn không còn là người máy sinh học của level 1, nhưng bạn cũng chưa thực sự tự do. Bạn giống như một người vừa mới ra khỏi hầm tối, mắt còn nhức, ánh sáng còn gắt, nhưng bạn đã bắt đầu nhìn thấy, bạn bắt đầu cảm nhận một quyền năng mới, khả năng nhìn thấu các quy luật. Bạn bắt đầu biết cách manifest, biết cách dùng ý nghĩ để xoay chuyển thực tại một cách kỳ diệu. Nhưng hãy cẩn thận, ngay tại ranh giới này, một cái bẫy tinh vi hơn, hào nhoáng hơn và nguy hiểm hơn đang chờ sẵn bạn. Đó là nơi sự tỉnh thức trở thành một món trang sức để đánh bóng cái tôi. Chúng ta chuẩn bị bước vào level 3, nơi mà rất nhiều người tìm hiểu tâm linh sẽ mắc kẹt mãi mãi trong sự ngạo mạn của chính mình. Họ tưởng rằng mình đã thoát khỏi ma trận, nhưng thực tế, họ chỉ vừa mới được ma trận tặng cho một bộ quần áo đẹp hơn.
Chào mừng bạn đã bước ra khỏi bóng tối của level 2. Nếu level 2 là một cuộc giải phẫu đau đớn để bạn nhận ra mình không phải là cái xác sinh học này, thì level 3 ở giai đoạn đầu sẽ mang lại cho bạn một cảm giác rất khác. Cảm giác của một vị cứu tinh. Tôi gọi giai đoạn này là phù thủy tập sự. Sau khi đã nếm trải đủ đau khổ và bế tắc, bạn bắt đầu tìm thấy những bí quyết để hack vào hệ thống. Bạn bắt gặp luật hấp dẫn, luật giả định, những khái niệm về tần số rung động, sức mạnh của tiềm thức. Và rồi bạn vỡ òa nhận ra, suy nghĩ không chỉ là những bóng ma trong đầu, chúng là những dòng cốt có khả năng bể cong thực tại vật chất. Bạn bước vào giai đoạn trăng mật. Bạn thử manifest một chỗ đậu xe và nó xuất hiện. Bạn tập trung vào một số tiền nhỏ và ai đó bất ngờ trả nợ cho bạn. Bạn học cách điều khiển dòng năng lượng, học cách thiền định để thu hút những điều mình muốn. Cảm giác này cực kỳ gây nghiện. Bạn bắt đầu tin rằng mình đã nắm được top của vũ trụ, rằng mình đã tìm thấy chiếc điều khiển từ xa của ma trận. Bạn tự hào tuyên bố rằng mình là người kiến tạo thực tại, là một thực thể đa chiều đang có trải nghiệm con người. Bạn cảm thấy mình thông thái hơn tất cả những người đang hì hục kiếm tiền ngoài kia. Nhưng hãy dừng lại một chút. Hãy nhìn thật sâu vào động cơ đằng sau những quyền năng đó. Bởi vì tại đúng điểm này mà trận bắt đầu giăng ra chiếc lưới tinh vi nhất dành cho bạn. Đây là nơi mà phần lớn những người tìm hiểu tâm linh hiện nay đang bị giam lỏng, nhưng vẫn tin rằng mình đã tự do. Tôi gọi cái bẫy này là chủ nghĩa vật chất tâm linh. Hãy quan sát một sự thật nghiệt ngã. Đa số con người tìm đến tâm linh không phải để buông bỏ bản ngã, mà để nâng cấp bản ngã. Hãy tự hỏi mình một cách thành thật. Bạn học thiền để đạt đến sự rỗng rang tuyệt đối, hay để bộ não hoạt động hiệu quả hơn nhằm kiếm được nhiều tiền hơn, thành công hơn? Bạn thực hành luật hấp dẫn để hiểu về sự nhất thể, hay để thu hút một căn nhà sang chảnh, một người yêu lý tưởng, hay một vị thế xã hội cao hơn để người khác phải nể phục? Mâu thuẫn nằm ở chỗ này. Bạn chỉ thay đổi nội dung của lòng tham, nhưng không hề động đến cấu trúc của lòng tham. Trước kia, ở level 1, bạn tham xe hơi, tham đồng hồ hiệu, tham sự chú ý từ người khác. Bây giờ, ở level 3, bạn tham phước báu, tham tần số cao, tham năng lượng tích cực, tham khả năng ngoại cảm. Hình thức đã thay đổi, nhưng động cơ thì không. Về bản chất, tâm trí bạn vẫn là một kẻ hành khất đang đi cầu xin vũ trụ lấp đầy sự trống rỗng bên trong mình. Bạn vẫn là nô lệ của ham muốn kiểm soát. Chỉ khác một điều, bạn đã thay xiềng xích sắt bằng xiềng xích bằng vàng. Ma trận rất thông minh. Nó hiểu rằng khi bạn bắt đầu có xu hướng muốn thoát ra, cách tốt nhất không phải là giam bạn lại, mà là nâng cấp nhà tù. Nó tặng cho bạn một nhà tù hạng thương gia, vài phép màu nhỏ, vài thành công vật chất nhờ tâm linh, chỉ vừa đủ để bạn tin rằng mình đang đi đúng hướng. Và thế là bạn mãi mãi kẹt lại ở đây, dùng quyền năng của linh hồn để phục vụ cho những mục đích phàm trần của bản ngã. Bạn không đang tu tập, bạn đang kinh doanh tâm linh với vũ trụ. Hãy dừng lại một chút và hít một hơi thật sâu. Có bao giờ bạn giật mình nhận ra mình đang dùng thiền định, luật hấp dẫn hay những kiến thức cao siêu chỉ để thỏa mãn những lòng tham cũ kỹ của bản ngã không? Bạn nói về sự tỉnh thức, nhưng sâu thẳm bên trong, bạn vẫn đang mưu cầu một căn nhà sang trọng hơn, một vị thế xã hội cao hơn để người khác phải nể phục. Nếu đúng là vậy, đừng cảm thấy tội lỗi. Ma trận rất thông minh. Nó sẵn sàng tặng cho bạn một nhà tù hạn thương gia với vài phép màu nhỏ để bạn tin rằng mình đã tự do, nhưng thực chất là để giam bạn lại trong một vòng lặp tinh vi hơn.
nếu ngay lúc này bạn đủ can đảm để thừa nhận rằng mình từng hoặc đang mắc kẹt trong cái bẫy nhà tù vàng này. Hãy comment "Tôi đã thấy". Sự thừa nhận này không phải là thất bại, mà là khoảnh khắc bạn bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát từ tay bản ngã. Chúng ta cần sự trung thực đến tàn nhẫn để nhìn vào bóng tối của chính mình trước khi có thể chạm tới ánh sáng thực sự. Hãy để lại bình luận của bạn và chúng ta sẽ cùng bước tiếp vào phần gắt nhất của tầng 3. Sự ngạo mạn của cái tôi tâm linh.
Đây là phần gắt nhất mà tôi muốn bạn phải đối diện. Khi bạn bắt đầu có kiến thức, khi bạn biết về luân xa, tiền kiếp, các chiếu kích hay sự tỉnh thức, cái tôi của bạn bắt đầu phình to ra một cách quái dị dưới danh nghĩa của sự thông thái. Bạn bắt đầu nhìn xuống những người ở level 1 với một sự khương hại giả tạo. Bạn gọi họ là vô minh, u mê, tần số thấp. Bạn không còn muốn giao du với họ vì sợ bị kéo năng lượng. Bạn tự dán nhãn mình là linh hồn già, chiến binh ánh sáng, hạt giống ngôi sao. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật này. Chính sự phân biệt đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy bạn đang ngủ mơ sâu hơn bao giờ hết. Bạn đang dùng kiến thức tâm linh để xây dựng một bức tường thay vì một cây cầu. Bạn dùng ánh sáng để tách mình ra khỏi thế giới, chứ không phải để kết nối với nó.
Tại sao rất nhiều người tu tập lại dừng chân vĩnh viễn ở đây?
Bởi vì cảm giác đặc biệt là một loại ma túy tinh thần cực mạnh. Nó khiến bạn cảm thấy mình đứng trên vạn người. Nó cho bạn cái quyền được phán xét, được dạy bảo, được sửa lỗi người khác. Từ đây, hội chứng đấng cứu thế bắt đầu trỗi dậy. Bạn trở thành một kẻ nghiện đi sửa thế giới. Bạn muốn đánh thức tất cả mọi người khi họ chưa hề nhờ bạn giúp. Bạn nói về tình yêu thương vô điều kiện, nhưng lại đầy rẫy sự khó chịu với những người chưa thiền, chưa ăn chay, chưa hiểu chuyện. Và bạn quên mất một điều rất đơn giản. Một người thực sự tỉnh thức sẽ không thấy ai cần phải được cứu, bởi vì họ nhìn thấy sự thiêng liêng ngay cả trong sự vô minh của người khác. Sự ngạo mạn của cái tôi tâm linh chính là rào cản cuối cùng và kiên cố nhất của ma trận.
Nó khiến bạn tin rằng mình đã tỉnh thức rồi. Và khoảnh khắc bạn tin mình đã đến đích, bạn sẽ ngừng bước đi.
Sau khi bạn đã xây dựng được một cái tôi tâm linh lấp lánh, ma trận sẽ trao cho bạn một công cụ kiểm soát mới. Nó có một cái tên nghe rất đẹp, sự tích cực. Nhưng thực chất đó là tích cực độc hại. Bạn bắt đầu tin rằng muốn giữ tần số cao, muốn manifest thành công, bạn phải luôn luôn vui vẻ, phải luôn luôn high vibe. Bạn bắt đầu sợ hãi những cảm xúc tiêu cực như sợ một con virus. Mỗi khi nỗi buồn trỗi dậy, mỗi khi sự giận dữ xuất hiện, mỗi khi lòng đố kỵ lé lên, những phản ứng hết sức con người, bạn lập tức đè chúng xuống bằng những câu khẳng định, bằng những triết lý tâm linh vay mượn. Bạn tự nhủ, mình là ánh sáng, mình không được giận. Mọi thứ đều là bài học, mình phải biết ơn. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật này, đó không phải là chuyển hóa, đó là chối bỏ.
Ma trận rất yêu thích sự tích cực độc hại, bởi vì nó giúp bạn che đậy những vết nứt trong hệ thống. Thay vì đối diện với lỗi mã nguồn, bạn lại lấy một lớp sơn vàng bóng bẩy để phủ lên nó. Bạn đang ép một cái avatar đầy tổn thương phải mỉm cười, phải nói về tình yêu thương vô điều kiện, phải tỏ ra ổn, trong khi bên trong mọi thứ đang bị nén lại. Và điều này tạo ra một sự phân mảnh nội tâm cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài bạn là một phù thủy hiền triết, nhưng bên trong là một lò áp suất của những cảm xúc bị kìm nén, đang chờ một khoảnh khắc đủ mạnh để nổ tung. Ma trận rất kiên nhẫn, nó để bạn chơi đùa với những phép màu của level 3 trong một thời gian dài. Nhưng đồng thời, nó ghi lại từng dòng cốt cảm xúc mà bạn đã chối bỏ. Trong tâm lý học, những gì bị đè nén sẽ không biến mất. Chúng đi xuống tiềm thức và tiếp tục vận hành cuộc đời bạn dưới một cái tên khác, định mệnh. Rồi đến một ngày, năng lượng để duy trì lớp vỏ tích cực cạn kiệt, bạn bước vào sự sụp đổ của level 3. Manifest không còn linh nghiệm, thiền định nhưng tâm trí đầy hỗn loạn.
và những biến cố thậm chí còn khốc liệt hơn level 2 bắt đầu ập đến. Tại sao? Bởi vì vũ trụ không cho phép sự giả tạo tồn tại vĩnh viễn. Cú nổ này không phải là sự trừng phạt, nó là điều bắt buộc để phá hủy nhà tù vàng mà bản ngã đã tự xây nên.
Lúc này bạn buộc phải nhận ra, bạn không thể dùng tâm linh để trốn khỏi thực tại. Bạn không thể dùng tần số rung động để che lấp những bài học về nhân tính mà bạn chưa hoàn thành. Level 3 dạy cho bạn một bài học khắc nghiệt. Bạn không thể thao túng vũ trụ. Mọi nỗ lực dùng những công thức vận hành để phục vụ lòng tham của bản ngã cuối cùng đều dẫn đến sự kiệt quệ về linh hồn. Và đó là lúc level 3 kết thúc.
Tại sao đa số không bao giờ muốn rời khỏi tầng này?
Bởi vì cảm giác đặc biệt là một loại ma túy quá nặng. Rất khó để một vị thầy thừa nhận mình vẫn còn tham, sân, si.
Rất khó để một chiến binh ánh sáng thừa nhận mình đang trầm cảm. Không phải vì họ không thấy, mà vì họ không dám mất hình ảnh mà mình đã xây dựng. Ma trận giữ bạn lại không phải bằng xiềng xích, mà bằng nỗi sợ đánh mất chính mình. Bạn sợ rằng nếu mình không còn tích cực, không còn cao tần, không còn thức tỉnh thì mình là ai? Và thế là bạn bị kẹt trong một vòng lặp rất tinh vi. Càng cố gắng tỉnh thức, cái tôi càng lớn. Cái tôi càng lớn, bạn càng xa sự thật. Bạn không nhận ra rằng thứ đang lớn lên không phải ý thức, mà là bản ngã đội lốt ánh sáng. Ở đây, tâm linh không còn là một hành trình, nó trở thành một thành tích. Bạn so sánh ai hiểu sâu hơn, ai thiền giỏi hơn, ai cao tầng hơn. Bạn đang chơi một trò chơi nhập vai, nhưng bạn đã chọn nhầm phe. Bạn tưởng rằng mình là người giải phóng, nhưng thực chất bạn đang trở thành quản ngục của chính mình. Và đó là lý do level 3 là tầng khó thoát nhất. Để bước sang level 4, bạn phải dám làm một việc mà cái tôi tâm linh khiếp sợ nhất: sự sụp đổ của quyền năng. Bạn phải chấp nhận một sự thật rất khó nuốt: bạn không đặc biệt. Bạn phải chấp nhận rằng những phép màu manifest bạn từng trải qua chỉ là những món quà khuyến mãi được ma trận trao ra để giữ chân bạn ở lại level 3. Bạn phải dám để cho hệ thống sụp đổ. Thay vì cố gắng giữ tần số cao, hãy dám đối diện với sự trống rỗng, với sự bất lực, với sự tầm thường của chính mình. Chỉ khi bạn dám cởi bỏ bộ đồ phù thủy hào nhoáng, chỉ khi bạn dám thừa nhận rằng mình không biết gì cả, và chỉ khi bạn thực sự ngừng việc cố gắng kiểm soát thực tại, thì cánh cửa của level 4 mới bắt đầu hé mở.
Đây không còn là nơi của làng, không làm phép, không làm manifest, không làm màu. Đây là nơi của là. Chúng ta chuẩn bị bước vào một vùng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, nơi mà bản ngã của bạn sẽ phải đối diện với cái chết thực sự của nó. Chào mừng bạn đến với level 4, người đi trong hư không.
Chào mừng bạn đến với một vùng đất mà hầu hết mọi người đều quay đầu: sự tĩnh lặng đáng sợ. Để chạm chân được vào level 4, bạn phải đi qua một sự kiện không thể thương lượng: sự phá sản của phù thủy. Ở level 3, bạn đã quen với việc dùng ý chí để xoay chuyển thực tại. Bạn tự hào với khả năng manifest tiền bạc, mối quan hệ, những sự trùng hợp có lợi. Nhưng khi bước sang level 4, mọi thứ đột ngột dừng lại. Những câu khẳng định trở nên vô hồn, những nghi thức không còn tác dụng, và bạn có cảm giác như thể vũ trụ đã rút phích cắm quyền năng của bạn. Tại sao? Bởi vì hệ thống đã nhận ra một điều: bạn đang dùng quyền năng của linh hồn để nuôi dưỡng một cái tôi quá lớn. Sự thành công ở level 3 thực chất là một nhà tù vàng. Và đến đây, linh hồn bạn quyết định đập tan nó. Bạn rơi vào một trạng thái lửng lơ. Bạn không còn muốn quay lại sự vô minh của level 1. Nhưng bạn cũng không còn tin vào những màu mè của level 3. Bạn bắt đầu bước vào hư không.
Trong thế giới tâm linh, người ta nói rất nhiều về cái chết bản ngã, nhưng rất ít người thực sự hiểu sự tàn khốc của nó. Ego death không phải là bạn trở thành một vị thánh lấp lánh. Nó là một quá trình xóa sổ dữ liệu không khoan nhượng. Bạn bắt đầu nhận ra cái tôi mà bạn đã dày công chăm sóc bấy lâu nay: tên tuổi, sự nghiệp,
những tổn thương quá khứ và cả những thành tựu tâm linh thực chất chỉ là một tập hợp những tệp tin được lưu trữ trong bộ não sinh học. Hãy tưởng tượng bạn đã chơi một trò chơi nhập vai suốt 30 năm và rồi đột nhiên bạn nhận ra mình không phải là nhân vật trên màn hình, mình là người đang ngồi trước máy tính. Cái chết của bản ngã ở đây không phải là cái chết của bạn, nó là sự sụp đổ của ảo tưởng về sự tách biệt. Bạn không còn nhu cầu bảo vệ quan điểm,
không còn nhu cầu chứng minh mình đúng, không còn nhu cầu trở nên đặc biệt.
Nỗi sợ lớn nhất của con người là nỗi sợ tôi không là ai cả. Ở level 4, bạn không còn chạy trốn nỗi sợ đó, bạn hòa tan vào nó. Và rồi, một sự thật lặng lẽ hiện ra. Khi bạn không là ai cả, bạn có thể là bất cứ ai.
Ở cấp độ thần kinh học, đây là lúc mạng lưới chế độ mặc định trong não bộ bắt đầu yếu đi. Cảm giác về cái tôi mờ nhạt dần. Ranh giới giữa tôi và thế giới không còn rõ ràng. Bạn không còn thấy mình là người đang suy nghĩ. Bạn nhận ra mình là không gian chứa đựng những suy nghĩ đó. Bạn là bầu trời rộng lớn. Suy nghĩ và cảm xúc chỉ là những đám mây trôi qua. Bầu trời không bị tổn thương bởi bão tố, và nó cũng không cố gắng giữ lại hoàng hôn. Ở đây, bạn không còn là người làm, bạn trở thành người quan sát.
Ở level 4, khái niệm về nỗ lực bắt đầu tan rã. Nó được thay thế bởi một trạng thái khác, sự thuận dòng. Trong triết học phương Đông, trạng thái này được gọi là vô vi. Rất nhiều người hiểu sai vô vi. Họ nghĩ đó là sự lười biếng, sự phó mặc, sự buông trôi vô trách nhiệm. Không, vô vi không phải là không hành động. Vô vi là hành động không bị cản trở. Ở level 1 và level 3, bạn hành động vì sợ hãi hoặc vì tham vọng. Bạn sợ mất, bạn sợ thiếu, bạn sợ không đủ, hoặc bạn muốn nhiều hơn, nhanh hơn, lớn hơn. Bạn cố gắng kiểm soát kết quả, tính toán từng bước đi, và chính sự căng thẳng đó khiến năng lượng liên tục bị rò rỉ. Ở level 4, bạn bước vào sự buông xuôi. Hãy phân biệt cho rõ, buông xuôi không phải là bỏ cuộc. Bỏ cuộc là hành động của bất lực. Tôi không làm được, tôi từ bỏ trong cay đắng. Còn buông xuôi là hành động của sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi làm hết sức mình trong khoảnh khắc này bằng toàn bộ sự chú tâm. Còn kết quả, tôi trao lại cho dòng chảy của tổng thể.
Người đi trong hư không giống như một vận động viên lướt sóng thực thụ. Họ không cố điều khiển đại dương, họ cũng không ép con sóng phải cao hay thấp theo ý mình. Họ chỉ quan sát con sóng và điều chỉnh cơ thể để hòa nhập hoàn hảo với nó. Khi bạn ngừng cố gắng ép buộc thực tại phải theo ý mình, thực tại bắt đầu vận hành một cách tự nhiên. Và kỳ lạ thay, nó trở nên hài hòa hơn bất cứ điều gì bạn từng cố kiến tạo trước đây. Đó không phải là phép màu, đó là sự kỳ diệu của việc không can thiệp.
Ma trận không giữ bạn bằng xiềng xích, nó giữ bạn bằng thời gian. Cụ thể hơn, bằng hai dòng dữ liệu liên tục chạy trong tâm trí bạn, quá khứ và tương lai. Quá khứ là kho dữ liệu của hối tiếc và tổn thương. Tương lai là kho dữ liệu của kỳ vọng và sợ hãi. Ở level 4, bạn bắt đầu làm một việc rất lạ. Bạn rút phích cắm khỏi cả hai dòng dữ liệu đó. Bạn nhận ra quá khứ chỉ là những file ghi hình đã cũ được lưu trữ trong bộ nhớ não bộ. Tương lai chỉ là những bản mô phỏng xác suất chưa từng tồn tại dù chỉ một lần. Thứ duy nhất có thật là cái bây giờ. Người đi trong hư không không sống trong câu chuyện, họ sống trong từng khung hình. Bạn uống một ngụm trà và chỉ có sự ấm nóng của dòng nước đang hiện diện. Bạn nghe một tiếng chim hót, không có đánh giá hay phán xét, không hay, không dở.
Chỉ có âm thanh đang xảy ra. Bạn không còn chạy đua với thời gian, bởi vì bạn bắt đầu thấy rõ, thời gian chỉ là một chiều kích nhân tạo được ma trận tạo ra để đo lường sự thay đổi của vật chất. Khi bạn không còn bám vào quá khứ hay tương lai, một trạng thái mới xuất hiện, một sự bình an rất sâu và cũng rất trung tính. Đối với người khác, bạn có vẻ lạnh lùng, bạn không còn bị cuốn vào những drama xã hội, không còn lao vào các cuộc tranh cãi đúng sai trên mạng. Bạn nhìn những sự kiện nóng hổi, những xung đột, những cuộc chiến với một khoảng cách nội tâm. Bạn không vô cảm, bạn chỉ đơn giản nhận ra đó là những đoạn hội thoại của các NPC đang chơi trò chơi của họ. Bạn vẫn đứng giữa dòng đời, nhưng dòng đời không còn cuốn bạn đi. Bạn trở thành điểm tĩnh lặng ở tâm của một cơn bão.
Và chính từ điểm tĩnh đó, mọi chuyển động bắt đầu tự điều chỉnh. Nếu ở level 2, Shadow Work là để chữa lành những tổn thương, thì ở level 4, Shadow Work là để đối diện với một thứ khó nuốt hơn rất nhiều, sự vô nghĩa hiện sinh. Bản ngã của bạn sẽ bắt đầu gào thét, nếu không có mục tiêu, nếu không có cái tôi, nếu không có tương lai, thì sống để làm gì? Đây chính là bài kiểm tra cuối cùng của ma trận. Nó không cần làm bạn đau, nó chỉ cần làm bạn sợ hãi sự trống rỗng. Vì một khi bạn sợ, bạn sẽ quay lại tìm kiếm một ý nghĩa nào đó, một sứ mệnh, một vai trò, một danh tính. Và rất thường, bạn sẽ quay về level 3 trong một hình hài được nạch bóng hơn. Người đi trong hư không không chạy trốn bài kiểm tra này. Họ chấp nhận một sự thật trần trụi. Cuộc đời vốn dĩ không có ý nghĩa sẵn có. Và chính vì nó không có ý nghĩa, bạn mới có tự do tuyệt đối. Bạn không còn là nô lệ của một sứ mệnh cao cả, không còn bị thôi thúc phải trở thành ai đó. Bạn sống chỉ để sống, bạn hít thở chỉ để hít thở. Không cần lý do, không cần câu chuyện. Ở đây, sự hiện diện không còn là phương tiện, nó trở thành ý nghĩa cao nhất. Trong giai đoạn này, bên ngoài bạn trông rất bình thường, không hào quang, không thông thái, không lời giảng. Nhưng bên trong, mọi rào cản đang sụp đổ. Bạn bắt đầu cảm nhận một sự kết nối rất lạ, không ồn ào, không cảm xúc mãnh liệt. Bạn nhìn một hòn đá và thấy một phần của mình trong đó. Bạn nhìn một người xa lạ đang đau khổ và nhận ra đó là nỗi đau cũ của bạn đang vận hành trong một hình hài khác. Sự tách rời không còn dẫn đến xa cách, nó dẫn đến một trạng thái khác, sự thấu cảm thầm lặng. Không cần cứu, không cần sửa, không cần can thiệp. Và khi bạn có thể ở lại với sự vô nghĩa mà không hoảng loạn, ma trận không còn gì để dùng chống lại bạn nữa. Level 4 là trạm dừng quan trọng nhất của toàn bộ hành trình. Ở đây, toàn bộ những vết bẩn của cái tôi tâm linh được gột rửa. Không danh tính, không sứ mệnh, không vai diễn. Bạn trở nên trống rỗng như một chiếc sáo tre. Và chính sự trống rỗng đó cho phép hơi thở của vũ trụ thổi xuyên qua bạn, tạo thành những giai điệu không cần người thổi. Nhưng level 4 cũng ẩn chứa một rủi ro rất tinh vi. Bạn có thể nghiện sự tĩnh lặng. Bạn bắt đầu muốn rời bỏ thế gian, lên núi, vào rừng, sống ẩn dật, không va chạm, không xung đột, không con người. Sự bình an này quá dễ chịu. Nhưng đây vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của một người chơi. Sự tỉnh thức thực sự không phải là trốn khỏi ma trận, mà là quay trở lại ma trận với một nhận thức hoàn toàn mới. Bạn đã học cách chết đi bản ngã. Bây giờ bạn phải học một việc khó hơn, sống trở lại. Nhưng lần này, bạn không sống vì thiếu thốn, không vì sợ hãi, không vì tham vọng. Bạn quay lại trò chơi, không phải vì bạn cần một thứ gì đó từ nó. Bạn quay lại vì bạn có thể đóng góp cho sự vận hành của nó. Không còn tách rời giữa tâm linh và đời thường, không còn tu và sống. Mọi hành động trở thành sự biểu lộ tự nhiên của nhận thức. Bạn nói chuyện, bạn làm việc, bạn yêu thương, bạn kiếm tiền, nhưng không còn bị kéo đi. Chào mừng bạn đến với ngưỡng cửa cuối cùng, nơi mà ranh giới giữa thức tỉnh và làm người hoàn toàn tan biến. Nếu bạn đã đi đến tận đây, bạn không còn là một NPC và bạn cũng không còn là một phù thủy đang tìm cách điều khiển thực tại. Bạn trở thành người chơi tỉnh thức. Ở level 5, bức màn ngăn cách giữa tôi và thế giới hoàn toàn sụp đổ. Bạn bước ra khỏi trò chơi của nhị nguyên. Trước đây, bạn luôn chia thế giới thành từng cặp đối lập, đúng, sai, tốt, xấu, tỉnh thức, vô minh.
Nhưng bây giờ, bạn bắt đầu nhìn thấy một điều khác. Bạn nhìn thấy sự thiêng liêng ngay cả trong những điều tồi tệ nhất. Bạn nhìn một kẻ gây tổn thương cho người khác và không còn chỉ thấy tội lỗi. Bạn thấy một linh hồn đang bị mắc kẹt trong một chương trình lỗi rất nặng. Bạn nhìn một người đang đau khổ và không còn thương hại từ trên cao. Bạn nhận ra đó là chính bạn trong một phiên bản khác.
Đây là trạng thái của lòng trắc ẩn tự nhiên. Bạn không cần phải cố gắng trở nên tử tế, không cần phải tu để yêu thương. Sự yêu thương lúc này xảy ra tự nhiên như hơi thở. Khi bạn chạm vào một nhành cây, bạn không còn chỉ thấy một vật thể. Bạn cảm nhận dòng sống của nó đang chuyển động trong chính mình. Khi bạn nhìn vào mắt một người xa lạ, bạn không còn chỉ thấy một khuôn mặt. Bạn thấy người chơi phía sau họ đang nhìn lại bạn. Ở đây, ma trận không còn là nhà tù, nó trở thành một tấm gương. Một tấm gương khổng lồ phản chiếu chính nhận thức của bạn. Bạn bắt đầu nhận ra một sự thật rất đơn giản. Không có họ và ta, chỉ có một sự sống duy nhất đang chơi hàng tỷ trò chơi khác nhau cùng một lúc. Và bạn đang ở đây không để thoát khỏi trò chơi đó, mà để chơi nó một cách tỉnh táo.
Người xưa gọi trạng thái này là Lila, trò chơi của thần thánh. Ở level 5, bạn hiểu ra một điều rất giản dị. Cuộc đời này là một vở kịch lớn, và bạn đồng thời là diễn viên, đạo diễn và khán giả đang ngồi xem chính mình. Sự khác biệt lớn nhất của người chơi tỉnh thức không nằm ở việc họ làm gì, mà nằm ở cách họ chơi. Bạn vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn yêu, vẫn xây dựng các mối quan hệ. Thậm chí bạn vẫn tranh đấu khi cần thiết. Nhưng sâu thẳm bên trong, bạn biết rất rõ đây là một trò chơi. Bạn nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng. Bạn giống như một người đang mơ nhưng biết mình đang mơ. Trong giấc mơ đó, bạn có thể bị rượt đuổi, bạn có thể ngã, có thể đau, có thể khóc. Nhưng có một phần rất sâu trong bạn luôn mỉm cười, vì bạn biết mình đang nằm trên giường và hoàn toàn an toàn.
Ở level 5, bạn không còn sợ thua, bởi vì bạn đã biết rõ cái tôi thật của mình không thể bị tổn hại.
Khi nỗi sợ biến mất, một điều khác xuất hiện: sự sáng tạo. Bạn hành động không phải để đạt được một thứ gì đó từ ma trận. Bạn hành động vì niềm vui của việc sáng tạo. Bạn chơi hết mình, chơi đẹp, chơi đầy đam mê. Và khi màn kịch khép lại, bạn có thể buông bỏ tất cả mà không tiếc nuối. Không bám, không níu, không sợ mất. Bởi vì bạn chưa bao giờ thực sự sở hữu bất cứ thứ gì. Bạn chỉ đang chơi vai, và bạn đang chơi rất trọn vẹn.
Có một câu thiền ngữ cổ: trước khi tu hành, gánh nước là gánh nước, bổ củi là bổ củi. Sau khi tu hành, gánh nước vẫn là gánh nước, bổ củi vẫn là bổ củi. Ở level 5, bạn quay trở lại cuộc sống rất bình thường, không áo tràng, không nghi thức, không ngôn ngữ cao siêu. Bạn có thể là một người mẹ đang nấu ăn, một kỹ sư đang viết cốt, một người bán hàng giữa chợ. Không ai nhìn vào và nghĩ rằng bạn đã tỉnh thức. Nhưng tâm thế của bạn đã hoàn toàn khác. Mỗi hành động nhỏ đều tràn đầy sự hiện diện. Bạn nấu một bữa cơm không vội vàng, và bữa cơm đó trở thành một hình thức chữa lành. Bạn viết một dòng cốt với sự rõ ràng, và chương trình đó mang lại giá trị thật cho xã hội. Bạn không còn trốn lên núi để tìm bình an, bởi vì bạn đã nhận ra chiến trường mới là nơi tu hành thật sự.
Bạn ở lại trong ma trận, sống giữa những NPC.
Nhưng sự hiện diện của bạn là một loại virus tỉnh thức. Chỉ bằng cách bạn sống thong dong, tự tại và tử tế, bạn đã vô tình kích hoạt những lỗi hệ thống trong người khác. Họ bắt đầu tự hỏi: tại sao người này có thể bình an như vậy giữa giông bão?
Người chơi tỉnh thức mang trong mình một lời nguyện không cần nói ra: hạnh Bồ Tát. Bạn không vội thoát khỏi ma trận để tìm một cõi niết bàn xa xôi. Bạn chọn ở lại. Bạn ở lại không phải vì bị mắc kẹt, mà vì bạn hiểu trò chơi này vẫn còn rất nhiều người đang đau. Bạn giúp họ không bằng việc thuyết giảng đạo lý,
bạn đã biết đó là cái bẫy của level 3. Bạn giúp họ bằng một cách khác, lắng nghe, thấu cảm. Bạn hiểu rằng mỗi người có một tốc độ tỉnh thức riêng và bạn tôn trọng điều đó. Bạn không kéo ai đi, bạn không thúc ai tỉnh. Bạn đứng đó như một người giữ cửa thầm lặng. Khi ai đó bắt đầu kiệt sức vì level 1 hay tan vỡ ở level 2, bạn sẵn sàng chìa tay ra, không hơn, không kém. Cuộc sống của bạn lúc này không còn là một dự án cá nhân, nó trở thành một lời tri ân dành cho vũ trụ.
Bạn sống vì lợi ích của tổng thể, bởi vì bạn biết rõ, lợi ích của tổng thể cũng chính là lợi ích của chính mình.
Trước khi chúng ta kết thúc hành trình này, hãy tạm dừng mọi lý thuyết. Video đã dài, nhưng vài phút tới đây mới là lúc bạn thực sự chạm vào trò chơi của chính mình. Đừng trả lời tôi bằng những gì bạn vừa nghe. Hãy trả lời bằng sự thật trần trụi sau lớp mặt nạ của bạn. 1. Kiểm tra phản ứng.
Bạn làm gì khi gặp lỗi?
Hãy nhớ về một biến cố gần nhất khiến bạn đau. Nếu phản xạ đầu tiên của bạn là đổ lỗi, oán giận và thấy mình là nạn nhân, bạn đang chạy level 1, người máy sinh học. Nếu bạn đau, nhưng bắt đầu tự hỏi vì sao dòng code này lại lặp lại với mình, bạn đang ở level 2, tù nhân đang phá kén.
Nếu bạn vội vàng dùng khẳng định tích cực, luật hấp dẫn hay cầu mong vận may quay lại để né nỗi đau, bạn đang kẹt ở level 3, nhà tù hạng sang của bản ngã.
2. Kiểm tra động cơ. Bạn tu tập vì điều gì?
Nếu bạn thiền để thông minh hơn, kiếm tiền nhiều hơn hay có một đời sống để người khác ngưỡng mộ, bạn vẫn ở level 1 hoặc level 3. Bạn chỉ đổi nội dung lòng tham, chưa hề đổi cấu trúc. Nếu bạn tự hào mình cao tần và nhìn xuống người khác, chào mừng bạn đến level 3, sự ngạo mạn tâm linh. Nếu bạn tu tập vì không còn nơi nào để bám, sẵn sàng buông mọi danh tính để đối diện sự trống rỗng, bạn đang chạm ngưỡng level 4.
3. Kiểm tra mối quan hệ. Bạn nhìn người khác ra sao? Nếu bạn mệt mỏi vì người thân tần số thấp và muốn cứu họ khi họ chưa từng yêu cầu, bạn là Messiah của level 3. Bạn sửa người khác để trốn tránh sửa mình. Nếu bạn thấy sự thiêng liêng ngay cả trong sự u mê của họ, không còn nhu cầu phán xét, bạn đang sống trong tâm thế level 5.
4. Kiểm tra sự hiện diện. Tâm trí bạn đang ở đâu?
Nếu bạn còn mắc kẹt trong hối tiếc quá khứ hay lo âu tương lai, bạn vẫn là nô lệ của thời gian nhân tạo. Nếu mỗi việc bạn làm, từ gánh nước, bổ củi đến viết cốt, đều tràn đầy chú tâm và không cần đích đến, bạn không cần kiểm tra thêm nữa. Bạn đã là người chơi tỉnh thức.
Bạn đã thấy mình trong tấm gương này chưa? Có thể ngay lúc này, bạn có 20% level 1, 70% level 3 và chỉ 10% level 5. Điều đó không có gì sai. Điều nguy hiểm nhất không phải là bạn đang ở level thấp, mà là bạn tự dối mình rằng mình đang ở level cao. Trong toàn bộ trò chơi này, chỉ có một dòng cốt duy nhất có thể bẻ gãy ma trận. Đó là sự thừa nhận. Ngay bây giờ, hãy thực hiện hành động đầu tiên của một người chơi. Đừng suy nghĩ thêm, đừng biện minh, đừng tô vẽ. Hãy nhìn thẳng vào bản kiểm tra này và để lại một comment bên dưới. Trong giai đoạn này của cuộc đời, bạn nhận ra mình đang kẹp ở tầng bẫy nào nhiều nhất? Chỉ cần một con số, 1, 2, 3, 4 hay 5. Khi bạn dám viết ra con số đó, đó chính là khoảnh khắc bạn ngừng đóng vai và bắt đầu cầm lại cần điều khiển.
Hành trình xuyên qua ma trận không phải là một đường thẳng, nó là một đường xoắn ốc. Đừng tự mãn khi thấy mình đang ở level 4 hay level 5, và cũng đừng thất vọng khi nhận ra mình vẫn còn những phản ứng của level 1. Trong cùng một ngày, bạn có thể đi qua cả 5 tầng nhận thức này. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở level nào, mà là bạn có nhận biết được mình đang ở đâu hay không. Mục đích của video này không phải để bạn có thêm kiến thức để phán xét người khác.
Nếu bạn dùng những cấp độ này để dán nhãn ai đó là tần số thấp, xin chúc mừng, bạn vừa rơi thẳng trở lại level 3. Nhà tù của sự ngạo mạn. Hãy dùng bản đồ này như một chiếc gương. Khi nỗi đau ập đến, hãy nhớ về level 2. Khi bạn thấy mình đang thao túng, đang phản ứng vô thức, hãy nhớ về level 1.
Và khi bạn thấy mình bình an đến mức bắt đầu vô cảm, hãy nhớ về lời nguyện của level 5. Bạn không phải một sinh vật nhỏ bé đang bị ném vào thế giới này. Bạn là một thực thể vô hạn đang tham gia một trò chơi hữu hạn. Đừng để trò chơi lừa bạn rằng bạn yếu ớt. Bạn chính là tác giả của kịch bản này.
Bây giờ, hãy nhìn xuống đôi bàn tay mình một lần nữa. Đây là một avatar hay là chính bạn? Câu trả lời không nằm ở kiến thức. Nó nằm ở mức độ tỉnh táo của bạn ngay giây phút này. Hãy để lại một comment bên dưới. Trong giai đoạn này, bạn cảm thấy mình đang ở level nào nhiều nhất? Đừng ngần ngại thừa nhận sự thật, vì sự thừa nhận chính là dòng cốt đầu tiên để bẻ gãy ma trận. Cảm ơn bạn đã đi cùng ánh sáng tâm trí trong hành trình dài này. Hẹn gặp lại bạn ở những phiên bản tỉnh thức hơn của chính mình.
Chào mừng bạn đã trở thành người chơi thực thụ.